Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Chúa, chúng con dâng cho Chúa giờ học này của chúng con. Mỗi một giờ học là một quà tặng, đâu có dễ gì mà được kéo dài mãi đâu. Xin Chúa cho chúng con biết quý những cái giây phút chúng con được ở nhà nguyện này. Bao nhiêu người phục vụ, cả cái máy lạnh nó cũng phục vụ chúng con, cả cái bóng đèn và cái ngọn nến, cái quạt cũng phục vụ. Xin Chúa chúc lành cho giờ học này, xin sai Thánh Thần Chúa đến để lời của Chúa rất nhẹ nhàng thấm vào cuộc sống của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, trước khi con tìm Chúa, Chúa đã đi tìm con. Trước khi con thấy Chúa, Chúa đã tìm thấy con. Trước khi con theo Chúa, Chúa đã đi theo con. Trước khi con yêu Chúa, Chúa đã yêu mến con. Trước khi con thuộc về Chúa, Chúa đã thuộc về con. Trước khi con phục sự Chúa, Chúa đã phục vụ con. Trước khi con từ bỏ mình vì Chúa, Chúa đã phục mình vì con. Trước khi con sống và chết cho Chúa, Chúa đã sống và chết cho con. Trước khi con đặt Chúa lên trên hết, Chúa đã coi con là hạnh phúc tuyệt vời của Chúa. Chúa Giêsu là thầy của con, Chúa luôn đi trước con, Chúa làm trước khi Chúa dạy. Con hiểu rằng mọi điều Chúa đòi hỏi nơi con chỉ vì hạnh phúc vĩnh cửu của con thôi.
Xin cho con đón nhận những cát tiệc của Chúa với lòng biết ơn và rất nhiều tình yêu.
Amen. Xin đọc bài phúc âm chữ Marco.
Marco 10 câu 35 đến 45. Hai người con ông Zebede là Gia-cô-bê và Gioan đến gần Đức Giê-xu và nói: Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây. Người hỏi: Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì? Các ông thưa: Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang. Đức Giêsu bảo: Các anh không biết các anh xin gì. Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống không? Hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu? Các ông đáp: Thưa được. Đức Giêsu bảo: Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống. Phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy thì Thầy không có quyền cho. Nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Gia-cô-bê và ông Gioan. Đức Giê-xu gọi các ông lại và nói: Anh em biết, những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân. Những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.
Xin mời ngồi. Bài phúc âm này nằm ngay sau bài phúc âm nào vậy? Và cái bài phúc âm trước bài phúc âm này có ảnh hưởng gì trên bài phúc âm này không? Anh chị em chắc là dễ bài dễ. Bài phúc âm này nằm sau bài phúc âm nào? Anh chị em thấy là cái bài trước với lại bài này, hai bài như thế có ảnh hưởng gì trên nhau không?
Dạ thưa cha, bài phúc âm trước là Chúa Giêsu loan báo về cuộc thương khó của Ngài lần thứ ba, và nó có liên quan đến việc Ngài lên Jerusalem.
Con thấy anh trả lời đúng là bài phúc âm trước là việc Đức Giêsu loan báo về việc Đức Giêsu sẽ chịu khổ nạn lần thứ ba. Thế theo ý anh, cái bài mà loan báo của khổ nạn lần thứ ba với bài mà chúng ta mới đọc tức thì anh có thấy cái gì liên hệ, bất cứ cái liên hệ gì mà anh bảo có chứ?
Alo, dạ thưa cha, con thấy có một cái hai cái ngược chiều.
Chiều hay
sự
quá
ngược
rồi.
Chiều, vâng.
Sự ngược chiều hay lắm.
Ngược chiều nghĩa là cái chiều của Đức Giêsu thì lên chịu khổ nạn để cứu độ mọi người. Còn cái chiều ngược lại thì các môn đệ là những người thân tín thì lại hiểu đó là cái quyền bính để thống trị và dùng cái uy quyền chính trị để mà thăm dò lẫn nhau.
Thăm dò, vâng, để mà tranh nhau. Tức là như thế anh trả lời chính xác. Vâng, mặc dù cách diễn tả, tức là Đức Giêsu khi nói đến những đau khổ của mình sắp phải chịu thì các môn đệ trong đầu của họ lại vẫn nghĩ những chuyện trần tục. Khi Ngài nói là Ngài sẽ phải chịu đau khổ thì các môn đệ lại nói chuyện tranh nhau ghế, có phải không? Hai anh này lại nói đến chuyện ghế và nói đến những vinh quang mà lại có vẻ như là phớt lờ đi cái chuyện đau khổ mà Đức Giêsu nói. Có vẻ như họ không muốn nghe hay là họ không thích thú về điều đấy. Họ vẫn nghĩ đến việc thầy của mình sẽ thế này, sẽ thế kia, sẽ làm vương, làm tướng và mình có được dự phần vào đấy. Thầy mình mà lên chức lớn như thế thì thế nào mình cũng được dự phần. Cảm ơn anh. Anh trả lời xong câu số 1 rồi đấy. Câu này dễ này, anh chị em có thể thử xem. Đọc Marco chương 10, 33 đến 34. Có ai đọc cho tôi không ạ? Ai có? À, vâng, có người xung phong rồi.
Này, chúng ta lên Jerusalem và con người sẽ bị nộp cho thượng tế và kinh sư. Họ sẽ lên án xử tử người và sẽ nộp người cho dân ngoại. Họ sẽ nhạo báng người, khạc nhổ vào người. Họ sẽ đánh đòn và giết chết người. Ba ngày sau người sẽ sống lại.
Vâng, thế câu hỏi chị có trả lời được nổi câu hỏi này không? Dựa vào cái câu ta vừa đọc thì chị thấy rằng cuộc xử án Đức Giêsu gồm mấy tòa, mấy phần có khi người ta không trả lời được, gồm mấy tòa đấy vậy thôi.
Thưa cha, gồm hai ạ.
Hai tòa. Thứ nhất là tòa nào?
Tòa nộp cho thượng tế và kinh sư, rồi lên án xử tử người, nhưng mà sau đó thì phải lại đem Chúa Giêsu đi nộp cho dân ngoại người.
Ai nộp cho dân ngoại ạ?
Thì cũng chính là những người thượng tế và kinh sư.
Vâng, tức là như vậy, cái nộp dân ngoại là gọi là tòa gì ấy nhỉ? Tòa đời. Cái trước kia coi như là tòa đạo, đem ra tòa đạo. Đức Giêsu là người Do Thái, theo đạo Do Thái, bị xử án bởi những vị lớn nhất của Do Thái giáo là các thượng tế, kinh sư. Và sau đó thì chính những người này lại đưa ra dân ngoại. Dân ngoại là ai vậy? Cụ thể là ai vậy?
Cụ thể là Phi-la-tô ạ.
Chính xác. Đúng như thế. Vâng, như vậy anh chị em thấy là có hai tòa rồi, gồm mấy phần. Đấy, thế thì ở đây chắc anh chị em đấy chắc chả không biết có ai mà đọc lại Marco 14:60 đến 15:32 thôi chẳng hạn. Thì anh chị em thấy rằng trong cái câu mà 10:33 đến 34 có nói đến những động từ thế này: chế giễu này, anh chị em thấy chữ đấy chế giễu không ạ? Đấy không? Đó, có nói đến chế giễu, họ sẽ nhạo báng, là chế giễu. Ừ, đúng rồi. Chế giễu này, rồi cái gì nữa ta? Khạc nhổ, rồi đánh đập, vâng, đánh đòn. Thế tôi thử hỏi anh chị em đọc cuộc khổ nạn của Đức Giêsu theo Marco, anh chị em có cho tôi biết cái chỗ nào Đức Giêsu bị chế giễu không? Có ai nhìn thấy chỗ đó không? Cái đấy là dĩ nhiên là biết rồi không ạ? À, chỗ nào Đức Giêsu bị khạc nhổ, chỗ nào Đức Giêsu bị đánh đập trong cái bài thương khó sau này xảy ra đấy? Có ai sẵn sàng giơ tay chưa? À, như vậy là anh chị em không đọc kỹ. À, phải có một người đọc kỹ thì mới tìm ra chứ.
Dạ, thưa cha, là trong Marco 14 câu 65.
Vâng, anh đọc câu đó, 14:65 có chỗ nào nói đến chuyện chế giễu hay là gì không?
Thế là một số bắt đầu khạc nhổ vào người.
À, khạc nhổ, bịt, đấy là khạc nhổ đó. Vâng, rồi sao?
Bịt mặt người lại, vừa đánh đấm, người vừa nói: hãy nói tiên tri đi. Và vâng, đám thuộc hạ tát người túi bụi.
Vâng. Thế có chỗ nào chế giễu không ạ?
Chương 14.
Cái đấy là khạc nhổ và đánh đập là thấy là rõ rồi đấy. Vâng. Nhưng mà đã chế giễu ạ. Vâng.
Cha, hãy nói tiên tri đi. Câu 65 á cha.
Vâng, đọc đi. Vâng, đọc xem có ưng ý không. Vâng.
vừa đánh đấm người vừa nói, hãy nói tiên tri đi.
À, tức là đối với con là chế giễu, tức là cũng là một cách chế giễu. Thế có chỗ nào rõ hơn không nhỉ? Sao tôi có cảm tưởng là có một chỗ nào rõ hơn?
À, thưa cha, con thấy là đoạn 15 câu 20.
Anh đọc câu đó à?
Chế giễu chán.
Đúng, à, đúng rồi, vậy rõ quá rồi. Chế giễu chán. Tức là thì sau đó thì làm. Vâng, như vậy là chúng ta thấy có như vậy, hóa ra là câu mà Đức Giêsu nói là Đức Giêsu sẽ bị bắt này, rồi ra tòa đạo này, tòa đạo đẩy qua tòa đời này, mà nơi đó ngài bị chế giễu, ngài bị khạc nhổ, bị đánh đập, thì khi ta đọc bài thương khó ta thấy có đấy. Mà có khi Đức Giêsu không có nói rõ như thế, mà sau khi Đức Giêsu chịu khổ nạn rồi thì người ta đưa những lời này lên miệng Đức Giêsu, chứ khi Chúa Giêsu cũng không có nói rõ. Anh chị em nhớ nghe, là đừng có quên rằng cái cách thức mà anh chị em chịu đựng được những đau khổ nhục nhã ở đời này, mà chúng ta là những người Kitô hữu, chúng ta sướng ở chỗ đó, đó là nhìn ngắm Đức Giêsu bị chế giễu, nhìn ngắm Đức Giêsu bị khạc nhổ. Chúng ta chưa ai dám khạc nhổ chúng ta. Nhìn ngắm Đức Giêsu bị đánh đập, nãy có một bạn nói, tức là bị đem ra làm trò đùa, bịt mắt, đập lên đầu và nói, đoán đi, đoán đứa nào mới đập á. Đây là một trò chơi rất trẻ con, và trẻ con thích chơi lắm, cú lên đầu nhau và hỏi thế thôi. Và khi anh chị em biết, trong đời chúng ta không thể nào tránh được cái kinh nghiệm là chúng ta bị chế giễu, không thể nào tránh được kinh nghiệm chúng ta bị làm nhục. Và anh chị em, những lúc đó anh chị em muốn điên lên, có khi muốn chết cho rồi, muốn tự tử, hay là anh chị em nuôi một mối thù ghê gớm với cái người đã dám làm nhục mình trước cả một cái lớp như thế này chẳng hạn, anh chị em thề rằng là không bao giờ có thể tha thứ được cho họ. Chính vì thế những cái kinh nghiệm mà chúng ta trải qua trong cuộc đời đó, thì Đức Giêsu nói tôi cũng thế, tôi cũng trải qua như thế. Và chúng ta học được cái cách của Đức Giêsu trong cái việc đón nhận cả cái đánh đập này, cả cái chế giễu này, cả cái khạc nhổ này. Đấy là cái điều mà tôi học được. Và anh chị em biết, tôi nghe người ta nói như vậy, là bà Teresa Canquita, bây giờ là Á Thánh á, nghe nói rằng bà ấy luôn luôn đi đàng thánh giá mỗi buổi sáng. Và tôi hiểu không biết có thiệt không ta. Và nếu mà thật như thế thì tôi nói thẳng với anh chị em rằng một người mới đi đàng thánh giá mỗi ngày thì không có cái khổ gì mà người đó không chịu được. Chúng ta là Kitô hữu, chúng ta có một cái sướng dễ sợ là khi nào chúng ta đau khổ, chúng ta luôn luôn nhìn lên thánh giá và chợt khám phá ra rằng có một ông ấy xịn hơn chúng ta nhiều, và những đau khổ của chúng ta chả có thấm gì so với những chuyện ấy. Và chúng ta thấy nhẹ liền, chúng ta thấy tha được, chúng ta thấy chuyện này không có cái gì ghê gớm, chúng ta thấy kinh khủng. Và tự nhiên chứ còn những người khác an ủi là vứt đi. Chúng ta không cần những người khác an ủi, mà chỉ có Chúa mới an ủi được chúng ta. Vâng, câu tiếp của tôi là, cái này thì dễ quá. Ai là như vậy, anh chị em đọc cái Đức Giêsu nói là, đấy tôi sẽ thế, người ta sẽ thế, như thế. Thế thì anh chị em thử xem, ai là người chịu trách nhiệm về cái chết của Đức Giêsu? À, lúc nãy có ai nhờ trả lời, ai ạ?
Dạ thưa cha, là Phi-la-tô.
Vâng, thế chính vì thế tôi phải hỏi tiếp đấy. Thế tôi hỏi anh chị em, thế liệu có phải có một mình Phi-la-tô không?
Dạ thưa không, dân Do Thái.
Dân là cả nước Do Thái ạ? Không ạ, không phải ạ. Trả lời như thế là nguy hiểm quá. Vâng, thì ai thôi ạ? Nếu mà chị anh nói tắt lời, vâng, vâng.
Thưa cha, các kinh sư, các thượng tế và Phi-la-tô.
Vâng, nhưng mà bây giờ các kinh sư với thượng tế là nếu anh chị em nói tắt đi một chữ thì anh chị em bảo tôi cho một chữ là tắt được hai chữ đó là thì gọi là ai ạ? Những
vâng. Dạ thưa cha, là thượng hội đồng ạ.
Thượng hội đồng. Nếu mà có một cách nói khác thì có thể chiều ý tôi được không? Những giới gì, lãnh đạo gì, lãnh đạo chính trị phải không? Lãnh đạo tôn giáo của Do Thái, những giới lãnh đạo. Nhưng mà nếu mà anh chị em biết không, câu trả lời của rồi của một chị thì tôi phải chặn lại vì lý do là cái câu trả lời này đã gây ra rất nhiều chuyện rắc rối trong lịch sử. Người ta đã hỏi ai là người giết Đức Giêsu thì người ta nói dân Do Thái, và vì thế nên tất cả cái dân đó từ cách đây 2000 năm cho đến bây giờ vẫn bị mang tiếng là dân giết Chúa. Và như thế đã có những cuộc căm thù ghê gớm đối với những người Do Thái này, bởi vì các chú là cả dân ấy chứ. Mà người ta quên mất rằng, ủa, dân Do Thái đâu có giết Chúa, tất cả nước đâu có giết đâu, mà chỉ có những người lãnh đạo Do Thái, mà cũng không phải là người lãnh đạo Do Thái suốt 20.000 năm, mà chỉ người lãnh đạo Do Thái thời đấy thôi, thời của Đức Giêsu thôi, thì mấy anh ấy mà cũng không phải là tất cả lưới lãnh đạo, trong đó có những người không đồng ý. Anh có thể kể tên một người không đồng ý không?
Dạ thưa nhiều chứ à. Dạ, những người mà không đồng ý có thể ví dụ như là cái người vác thập giá thế chứ chú.
Thưa cha, con nghĩ là Phi-la-tô ạ.
Tôi đang nói lãnh đạo Do Thái mà, ủa sao lại có Phi-la-tô ở đây?
Thưa cha, con nghĩ là Nicodemo.
Cảm ơn anh, đúng là Nicodemo ạ. Có ai nói thêm một ông nữa không ạ? Có ai nói thêm một ông nữa không ạ? Ông gì ạ?
Ari-mê-tê.
Không phải mọi ông đều ạ. Đấy, chính vì thế chúng ta không nên vội vã và kết án cả dân Do Thái thì tội nghiệp người ta quá. Đến bây giờ người ta vẫn phải chịu như thế thì chết mất. Rồi lại không có phải là tất cả toàn bộ lãnh đạo, cũng có người mà không thích nhưng mà không dám nói, sợ nói mất chức, mất ghế. Vâng, thế tôi cảm ơn anh chị em. Như vậy Đức Giêsu mà bị kết án là bị giết chết là có trong đó có cả tay của tòa đạo lẫn tòa đời, của những người lãnh đạo tôn giáo Do Thái và cả những người lãnh đạo chính trị, phải không? Phi-la-tô là đại diện, mà anh chị em biết đó là người, chỉ nói một câu lần trước đã nói rồi, là lãnh đạo Do Thái không được phép giết Đức Giêsu, không được phép đóng đinh. Thầy nãy phải đẩy qua Phi-la-tô vì Phi-la-tô mới có quyền đóng đinh. Số 3, câu này dễ quá vì đã gặp quá nhiều lần, hai ông Gia-cô-bê và Gioan có phải là những môn đệ thân tín của thầy Giêsu không? Đấy, và nếu là môn đệ thì anh chị em đọc 3 câu sau thì biết ngay là anh có ai làm câu dễ này không ạ? Có ai sẵn sàng làm câu dễ này không? Đọc Marco chương 5:37, anh chị em đọc Marco 5:37.
Dạ thưa cha, không, Marco chương 5:37. Rồi người không cho ai đi theo mình trừ ông Phêrô, ông Gia-cô-bê và em ông này là ông Gioan.
Vâng, như thế là luôn luôn có cái cặp ba này. Cặp ba này là môn đệ được cưng. Rồi, chương 9 câu 2.
Dạ chương 9 câu 2. 6 ngày sau, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Gia-cô-bê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao.
Và Đức Giêsu đã biến hình. Vâng, thầy đã biến hình mà không có ba ông này thôi. Đấy, và 14:33, anh chị em biết rồi phải không? 14:33.
Dạ, chương 14 câu 33. Rồi người đem các ông Phêrô, Gia-cô-bê và Gioan đi theo. Người bắt đầu cảm thấy hãi hùng sao xuyến.
Đức Giêsu đem các môn đệ vô vườn dầu, cái cuối cùng đem theo ba ông riêng đi theo riêng nữa ông. Ôi lạ ghê, lúc vườn dầu là vừa đi hết á, và cuối cùng lại có ba ông lại còn đi riêng nữa. Vâng, đấy, thế thì anh chị em không cần đọc cũng biết 1:16-20 là Đức Giêsu gọi ông bốn ông môn đệ đầu tiên đấy nhỉ. Là trong đó có Gia-cô-bê, Phêrô, Andrê, Gia-cô-bê. Rồi 3:17 là cái gì vậy ta?
Dạ,
3:17 là cái gì vậy?
Rồi có ông Gia-cô-bê, con ông Giê-bê-đê và ông Gioan, em ông Gia-cô-bê. Người đặt tên cho hai ông là Bo-a-nê-vê, nghĩa là con của thiên lôi.
À, như vậy là 3:17 rất đặc biệt. Bởi vì hai cái ông mà chúng ta định nói hôm nay là con của thiên lôi. Anh chị em lần trước nói rồi, tức là chắc tính nóng nhỉ? Tính hơi nóng. Vâng, vâng, như thế là chúng ta xong được cái câu số 3. Câu số 4 ạ. Câu số 4 biết anh chị em có giống như tôi thì tôi khó chịu, không biết anh chị em khó chịu. Rồi ai đọc cho tôi Marco 10:35-36 ạ. Marco 10:35-36. Vâng, đấy là câu số 4 ạ. Đấy, vâng. Marco 10:35-36.
Hai người con ông Zebedê là Gia-cô-bê và Gioan đến gần Đức Giêsu và nói: Thưa thầy, chúng con muốn thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây. Người hỏi: Các anh muốn thầy thực hiện cho các anh điều gì?
Vâng, thế câu hỏi của tôi, anh chị em, câu hỏi của tôi là bạn nghĩ gì về cách hỏi và cách trả lời? Anh chị em hỏi tại sao cha lại hỏi cái câu kỳ cục như vậy? Bởi vì thật sự là thôi tôi trả lời cái này, thực sự là tôi có bị sốc về cái câu hỏi của họ. Thế anh kể cả tiếng Anh cũng vậy, mà tôi đọc tiếng Hy Lạp thì tôi cũng thấy như thế. Mặc dù không biết có ai bị sốc không. Lạy thầy, 35, Diascale. Thầy ơi, lạy thầy, chúng tôi, tức là hai anh này, anh ấy nói như thế, có khi nào các anh chị em ở đây dám nói với bố mẹ mình như thế không? Chúng tôi muốn thầy làm cho chúng tôi. Chúng tôi muốn thầy làm cho chúng tôi bất cứ điều gì mà chúng tôi xin thầy. Chúng tôi muốn thầy làm cho chúng tôi bất cứ điều gì mà chúng tôi xin thầy. Có người con nào dám nói như thế không? Tôi đọc anh chị em nghe câu bản dịch tiếng Anh này. Teacher, we want you to do for us whatever we ask of you. Bất cứ điều gì mà bản dịch tiếng Việt không dịch được cái chữ đấy, đã không dịch. Và bản dịch tiếng Việt như anh chị em mới đọc cố ý dịch lịch sự hơn nhiều, có đúng không nào? Chứ nếu dịch thưa thầy, chúng tôi muốn thầy làm cho chúng tôi bất cứ điều gì chúng tôi xin thầy, thì như thế là tình hình là căng lắm á, phải không? Tôi chỉ xúc động vì điều ấy thôi đấy. Vâng, ngay cả trong vâng, đó là câu 35 rồi. Vâng, thành ra tôi chỉ hỏi anh chị em như thế, có khi anh chị em thấy bản dịch này đâu có gì kinh khủng á. Didascale, thầy ơi, Theloman, chúng tôi muốn Hina rằng họ Ean bất cứ điều gì. Itesoman, chúng tôi xin C thầy Oasis Hemin thì thầy làm cho chúng tôi. Chúng tôi muốn cái điều thì thầy làm cho chúng tôi. Và Đức Giê-xu không hề giận dữ tí nào khi nghe cô đấy. Và Đức Giê-xu lại trả lời một cách khiêm nhường ghê gớm, tôi không bắt chước được. Đấy, Ngài trả lời thế nào anh chị em luôn đấy chị? Ngài trả lời thế nào ạ? Có ai đọc luôn đấy là, tức là Ngài trả lời rằng thế thì hai anh, các anh muốn tôi làm gì cho anh? Các anh muốn tôi làm gì cho anh? Ti thê lê tê mê poe sô hư mình. Đấy, các anh muốn tôi làm gì cho anh? Tức là Ngài dựa vào câu hỏi của anh ấy, Ngài trả lời. Thầy nói tôi muốn thầy làm cho tôi. Thì nói dạ anh muốn làm gì? Tôi để tôi phục vụ. Vâng, thế là xong cái câu này rồi. Chỉ nhắc anh chị em là thấy tôi thấy cái điều này là đặc biệt lắm. Vâng, thì cái câu hỏi của tôi nó có cái ý như thế là Đức Giêsu như vậy. Hóa ra là giữa Đức Giêsu với môn đệ không có sự trịnh trọng ghê gớm ấy. Và khi tôi làm bài đó trong phu âm Marco đó, là tôi khám những cái câu đối thoại qua lại đó, tôi thấy không có sự trịnh trọng ạ. Đấy, và chứ không có phải là trên dưới một cách ghê gớm. Thế nên điều đó cũng đánh động tôi ghê đấy. Đấy, chỉ có khi là mình đối xử với nhau đó, người ta cứ xin phép lạy cha ạ đó là rắc rối lắm ấy. Các môn đệ là không hề có xin phép lạy thầy ạ. Đấy, vâng. Đấy, thành ra cái điều đó nó có nói cách hỏi và cách trả lời. Và Đức Giê-xu trả lời cũng rất là dễ thương hả?